Những thiếu nữ cô đơn, chương 4. Đại tá Akoka bay về Madrid để tường trình lên thủ tướng. Chemiro đã tẩu thoát trước khi chúng tôi đến tu viện. Thủ tướng Martinez gật đầu. Dừng, tôi có nghe. Dòng tự hỏi không biết ngay từ đầu Chemiro có ở đó hay là không nữa. Thật không nghi ngờ gì nữa, đại tá Akoka đang ngày càng thoát ra mọi dòng kiềm tỏa một cách nguy hiểm. Đã có nhiều sự phản kháng đầy phẫn nộ về cuộc tấn công thô bạo vào tu viện. Thủ tướng thận trọng lựa lời. Giới báo chí đang săn đuổi tôi ráo riết về chuyện đã xảy ra. Akoka nói, mặt lạnh như đá. Báo chí đang biến tình khủng bố đó thành một vị anh hùng. Ta chớ có để cho bọn họ làm áp lực trên chúng ta. Thủ tướng nói, hắn đang gây cho chính phủ quá nhiều chuyện bối rối đại tá à. Còn bốn chị nữ tu kia nếu mà họ nói, đừng lo, họ không thể đi xa được đâu. Tôi sẽ bắt họ và tìm ra Miro. Thủ tướng đã nhất quyết là ông không có thể chấp nhận thêm nhiều chuyện may rủi nữa. Này đại tá, tôi muốn ông phải cam kết rằng 36 chị nữ tu mà ông bắt giữ đó phải được đối xử tử tế, và tôi ra lệnh cho quân đội phối hợp trong cuộc tầm nã Miro và những kẻ khác. Ông sẽ làm việc với đại tá Sostolo. Có một thoáng ngập ngừng kéo dài và đầy hiểm nghèo. Đôi mắt Akoka lạnh như nước đá. Ai trong chúng tôi sẽ phụ trách chiến dịch săn lùng đó? Thủ tướng nuốt nước bọt. Dĩ nhiên, người ấy sẽ là ông. Lucia và ba chị nữ tu đi suốt lúc chớm rạng đông, di chuyển về hướng đông bắc, sâu vào trong vùng núi, tách hẳn khỏi hướng thành phố Avila và tu viện. Các chị nữ tu vốn đã quen di chuyển thầm lặng, không hề gây một tiếng động, những âm thanh duy nhất là tiếng áo chùng của họ quét loạt xoạt, tiếng lần tràn hạt lách cách và thỉnh thoảng tiếng một cành cây gãy gọn. Tiếng họ thở hổn hển khi leo lên càng lúc càng cao. Họ đến một cao nguyên thuộc vùng núi Guadarrama và đi dọc theo một con đường mòn viền bằng những bức tường đá. Họ vượt qua những cánh đồng đầy chiên và dê. Và lúc mặt trời mọc, họ đã vượt qua được nhiều dặm đường và thấy mình ở giữa một khu rừng nằm bên ngoài làng Villas Castin. Ta sẽ để họ ở lại đây, Lucia quyết định. Bây giờ thiên chúa của họ có thể săn sóc họ được rồi. Ông ta hẳn sẽ săn sóc ta rất kỹ. Chị cay đắng nghĩ. Thụy Sĩ càng xa hơn lúc nào hết. Ta không có tiền bạc và giấy thông hành, ta lại ăn mặc như phu nhà đòn thế này. Đến lúc này bọn đàn ông kia đã biết việc chúng ta trốn thoát, họ sẽ tiếp tục lùng tìm kỳ cho đến lúc phát hiện ra chúng ta mới thôi. Ta chuồn sớm đi một mình chừng nào càng tốt chừng ấy. Ngay lúc đó, một việc xảy ra đã thay đổi các kế hoạch của chị. Đang di chuyển qua các lùm cây thì chợt chị Teresa bị dấp chân và cái gói mà chị canh giữ rất cẩn thận rơi xuống đất. Nó chùi ra khỏi lớp vải bạc bọc ngoài, và Lucia thấy mình đứng trợn tròn mắt nhìn một cổ thập giá bằng vàng ròng to lớn, chạm trổ rất tinh vi, ngời lên dưới ánh sáng mặt trời. Lucia nghĩ, đúng là vàng thật rồi, có ai đó trên cao kia đang đái hoài đến ta rồi. Cái thập giá đó quả là của trời ban. Chà chà, thật là của trời ban, đó là tấm vé cho ta đi vào Thụy Sĩ. Lisa quan sát, lúc chị Teresa nhặt cổ thập giá lên và gói lại cẩn thận trong tấm vải bạc. Chị mỉm cười một mình, đỡ nhẹ cổ thánh giá đó đi chỉ là chuyện dễ như bỡn. Mấy chị nữ tu này thì cứ gọi là làm bất cứ chuyện gì chị bảo họ làm. Thành phố Avila trong cơn chấn động. Tin tức về cuộc tấn công nữ tu viện nhanh chóng lan truyền khắp chốn, và cha Brando được cử ra để đương đầu cùng đại tá Akoka. Vì linh mục đã ở tuổi thất tuần, bề ngoài thanh mảnh của ông che giấu nguồn sức lực nội tâm tiềm tàng. Ông là một kẻ chăn bày sốt sắng và đầy hiểu biết đối với các con chiên trong giáo xứ của ông. Nhưng vào lúc này, lòng ông đầy là dậy niềm phẫn nộ đến lạ lùng. Đại tá Akoka bắt vị linh mục chờ đến một tiếng đồng hồ rồi mới cho phép vị linh mục vào tiếp kiến. Cha Brando nói thẳng không chút rào đón. Đại tá và linh tráng của ông đã vô cớ tấn công vào một nữ tu viện, đây là một hành động điên rồ. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi, viên đại tá nói cục ngủng. Nữ tu viện đó dung dưỡng Chemiro và băng đảng sát nhân của hắn, cho nên chính các chị nữ tu ở đó tự rước họa vào thân, chúng tôi đang giữ họ để thẩm vấn. Vị linh mục giận dữ. Thế ông có tìm thấy Shemiro tại nữ tu viện đó không? Đại tá Akoka nhũng nhặn. Không. Hắn và đồng bọn đã đào thoát trước lúc chúng tôi đến. Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra chúng và công lý sẽ được thực hiện. Đại tá Akoka đành ác nghĩ. Công lý của ta. Các nữ tu di chuyển rất chậm chạp. Y phục của họ hoàn toàn không thích hợp cho thế đất gập ghềnh hiểm trở. Các đôi dép họ mang quá mong manh đâu có đủ bảo vệ bàn chân trên lớp đất dày sỏi đá. Và y trang của họ cứ dướng díu, dính dấp và đủ mọi thứ trên đường đi. Chị Teresa thậm chí còn nhận ra là mình không thể đọc kinh lần hạt nữa là. Hai tay chị đều bận che mặt để các cành cây khỏi bật vào mặt. Giữa thanh thiên bạch nhật, sự tự do áng chừng còn kinh khiếp hơn bao giờ hết. Thiên Chúa đã đuổi các chị ra khỏi giường địa đàng và một cõi thế giới lạ lùng đáng sợ, và sự chăn dắt của Ngài mà các chị từ lâu hằng nương tựa đến nay đã không còn nữa. Họ thấy mình ở giữa một xứ sở xa lạ không có bản đồ và la bàn, những bức tường hằng che chở họ khỏi mọi điều tai họa nay đã biến mất, và họ cảm thấy mình trần trụi, bị bóc trần giữa cõi đời. Niềm hiểm nguy ở khắp mọi chốn, và họ không còn có một nơi tị nạn. Họ là những kẻ xa lạ, những người khách ngoại bang không ai đoái hoài. Những cảnh sắc và âm thanh xa lạ của miền đó khiến họ phải quán mắt sững sờ. Lời ca tiếng nhạc của côn trùng và chim chóc cùng bầy trời xanh lơ oi ả ầm ì tấn công vào các giác quan của họ. Và còn một cái gì khác nữa rất quấy rầy, khó chịu. Lần đầu tiên trốn khỏi tu viện, Teresa, Rasila và Megan đã thận trọng tránh không nhìn nhau. Họ vẫn tuân thủ các điều luật theo bản năng, nhưng giờ đây mỗi người đều nhận ra mình đang hăm hở nhìn vào mặt nhau. Lại nữa, sau bao nhiêu năm câm lặng, giờ đây họ thấy thật khó cất tiếng nói. Và khi họ nói, các từ ngữ của họ cứ ấp úng, ngập ngừng, cứ như thể họ đang học một kỹ năng xa lạ, mới mẻ. Giọng nói của họ nghe thật xa lạ với lỗ tai của chính mình. Chỉ có Lucia là dường như thoải mái và tự tin. Do đó các chị khác tự động hướng về chị để mong chị lãnh đạo dẫn dắt. Lucia giới thiệu. Ta có thể tự giới thiệu với nhau được mà, tôi là chị Lucia. Một lúc yên lặng ngượng ngùng, thế rồi Rasila cất giọng e thẹn. Tôi là chị Rasila. Con người tóc quyền đẹp đến mê hồn đây. Còn tôi là chị Megan. Ồ, đây là kiều nữ tóc vàng với đôi mắt xanh đắm đuối. Tôi là chị Teresa, niên trưởng của nhóm, 50-60 tuổi. Lucia cứ thầm nghĩ. Lúc họ nằm nghỉ trong rừng ngoài bìa làng, Lucia dương dấn họ mãi trong đầu. Ồ, họ giống như những con chim mới nở đã bị rơi khỏi tổ. Họ không thể tồn tại được quá 5 phút bằng chính bản lĩnh của mình đâu. Chà! Thật là tình trạng của họ quá thê thảm, rồi đây ta sẽ lên đường sang Thụy Sĩ với cái cổ thập giá đó. Lucia đi ra mé bìa rừng hé nhìn ra đằng cây, về phía ngôi làng nhỏ bên dưới. Có một vài người đang đi trên đường, nhưng không thấy bóng những kẻ đã bố ráp tu viện. Lúc này là thời cơ của ta đây, Lucia nghĩ. Chị quay sang các nữ tu kia. Tôi định xuống dưới làng kia kiếm chút đỉnh thức ăn, các chị cứ đợi ở đây nhé. Chị gật đầu về phía Teresa. Chị đi với tôi. Chị Teresa bối rối. Suốt 30 năm, chị chỉ tuân lệnh mẹ bề trên Bettina. Thế mà giờ đây, người nữ tu trẻ này lại thay quyền lãnh đạo. Nhưng chuyện gì xảy ra đều là thánh ý Chúa. Chị Teresa nghĩ, Chúa đã chỉ định chị ta giúp đỡ chúng ta, do đó chị ta nhân danh Ngài mà truyền khiến. Tôi có nhiệm vụ phải mang cổ thập giá này đến tu viện ở Mendavia càng sớm càng tốt. Được lắm. Khi xuống đến dưới kia, chúng ta sẽ hỏi đường đi. Hai người bắt đầu đi xuống con đồi, hướng về thị trấn phía dưới. Lucia cảnh giác quan sát xem có bất trắc gì không, không có gì đáng ngại. Lucia nghĩ, sự việc đâm ra là dễ dàng. Họ đến ngoài ô thị trấn nhỏ. Một tấm bảng đề chữ Villa Castin, trước mặt họ là con phố chính. Bên trái là một con đường nhỏ, hoang vắng, đường nhỏ, hoang vắng. Lucia nghĩ, Tốt, sẽ không có ai chứng kiến chuyện sắp xảy ra. Lucia rẽ vào con phố vắng kia. Ta hãy đi lối này, sẽ ít bị để ý hơn. Chị Teresa gật đầu và riu riu bước theo. Vấn đề bây giờ là làm thế nào rút cổ thập giá ra khỏi tay chị ta đây? Lucia thầm. Ta có thể giằng lấy rồi bỏ chạy. Nhưng như thế có thể chị ta sẽ hét tướng lên và gây nhiều chú ý. Không được, không được. Ta phải bảo đảm cho chị ta yên ngắn mới được. Một cành cây nhỏ rơi xuống đất trước mặt chị. Lisa dừng lại rồi cúi xuống nhặt nó lên. Cành cây khá nặng. Tuyệt lắm. Chị đợi cho chị Teresa bắt kịp chị. Chị Teresa, chị nữ tu kia quay lại nhìn chị. Và chính lúc Lucia khởi động giơ cành cây lên, thì có một tiếng đàn ông không biết từ đâu cất lên. Chào các chị. Xin Thiên Chúa ở cùng các chị. Lucia quay phát lại, toan chạy. Một người đàn ông đã đứng ở đó, dựng một áo trùng nâu và mũ trầm đầu của một tu sĩ. Ông ta cao và gầy với một khuôn mặt như chim ưng và một vẻ thánh thiện cực kỳ mà Lucia chưa hề gặp. Mắt ông như ngời sáng một ngọn lửa tâm linh nồng hậu, còn giọng ông thì dịu dàng và êm ái. Tôi là tu sĩ Miguel Carrillo. Trí óc Lucia làm việc rất nhanh, kế hoạch đầu tiên của chị đã bị cản trở, nhưng bây giờ bất ngờ chị lại có một cái kế hoạch tốt hơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã khiến cha gặp chúng tôi, Lucia nói. Người đàn ông này sắp là lối thoát của chị. Hẳn ông ta phải biết cách nào giúp chị thoát khỏi nước Tây Ban Nha thuận lợi nhất. Chúng tôi từ tu viện Cistercian gần Avila đến đây, chị giải thích. Đêm hôm qua, một số người đã bố ráp tu viện. Tất cả các nữ tu đã bị bắt đi, chỉ có bốn chị em chúng tôi trốn thoát được. Lúc vị tu sĩ trả lời, giọng ông chan chứa niềm giận dữ. Còn tôi từ tu viện ở San Gennaro, nơi tôi đã sống suốt 20 năm qua. Chúng tôi bị tấn công vào đêm hôm kia. Ông thở dài. Tôi hiểu rằng Thiên Chúa có chương trình cho tất cả con cái của Ngài, nhưng lúc này tôi phải thú thật rằng tôi không hiểu nổi chuyện gì xảy ra và có ý nghĩa gì. Lucia nói, những người đó đang truy lùng chúng tôi cần phải ra khỏi nước Tây Ban Nha càng sớm càng tốt, cha có biết cách nào thực hiện được điều đó không? Tu sĩ Carrillo cười nho nhã. Tôi nghĩ tôi có thể giúp chị được chị ạ. Thiên Chúa đã dẫn dắt chúng ta đến với nhau, chị hãy đưa tôi đến gặp các chị kia. Trong vòng mấy phút, Lucia đã đưa vị tu sĩ đến gặp cả nhóm. Đây là tu sĩ Carrillo, chị giới thiệu. Cha đã ở tại một tu viện suốt 20 năm qua, cha đến để giúp chúng ta. Các phản ứng của các chị nữ tu trước vị tu sĩ này thật ngổn ngang lẫn lộn. Rasila không dám nhìn thẳng vào mặt ông. Megan quan sát ông bằng những tia mắt liếc nhanh, hiếu kỳ, còn chị Teresa thì coi ông như một sứ giả của Thiên Chúa sai đến để dẫn dắt họ đến tu viện ở Menavia. Tu sĩ Carrillo nói, đám người tấn công tu viện chắc chắn đã truyền lùn, các chị rất gắt, nhưng họ kiếm là kiếm bốn chị nữ tu, cho nên việc đầu tiên các chị phải làm là thay đổi y phục. Megan nhắc nhở ông, chúng tôi đâu có quần áo gì để thay. Tu sĩ Carrillo nở một nụ cười hồn hậu với chị. Thiên Chúa của chúng ta có một tủ áo rất lớn, con ạ, chớ nên, đừng có lo, Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta hãy trở lại thị trấn. Lúc đó là 2 giờ chiều, giờ nghỉ trưa, tu sĩ Carrillo và bốn chị nữ tu bước xuống con đường chính trong làng, luôn cảnh giác xem có dấu hiệu theo dõi nào không. Các cửa hiệu đều đóng cửa, nhưng các nhà hàng và quán rượu lại mở, và từ những nơi đó họ nghe thấy được một thứ âm nhạc lạ lùng phát ra, một thứ âm thanh gắt, chói tai và khàn khàn. Tu sĩ Carrillo trông thấy và kinh ngạc trên khuôn mặt chị Teresa. Đó là nhạc rock and roll. Ông giải thích, rất thịnh hành với giới trẻ ngày nay. Một cặp phụ nữ trẻ đứng trước một quán rượu, nhìn xăm soi các chị nữ tu lúc họ trảy ngang. Các chị nữ tu trố mắt nhìn thứ y trang lạ lùng mà cặp phụ nữ ấy đang mặc trên người. Một cô mặc một chiếc váy quá ngắn đến hở cả đùi vế, còn cô kia dùng một chiếc váy dài hơn nhưng lại sẽ dọc theo hai bên đùi. Cả hai đều mặc áo lót đang chật bó, không có tay áo. Mặc như thế thì có khác chi họ lõa thể nhỉ? Chị Teresa nghĩ, cảm thấy khiếp hãi quá. Trên ngưỡng cửa đứng chễm chệ một người đàn ông mặc áo len cổ rùa, khoác bên ngoài là chiếc áo vest không cổ trông thật kỳ lạ và đeo một sợi dây chuyền toàn ten. Như hương vị xa lạ chào đón các chị nữ tu khi họ đi ngang qua một cửa hiệu bán rượu giang, mùi nicotine và rượu whisky. Megan đang trố mắt nhìn một cái gì đó ở bên kia đường. Chị dừng lại, Tu sĩ Carillo hỏi. Cái gì vậy? Có chuyện gì thế? Ông ta quay lại nhìn. Megan đang nhìn chăm một người phụ nữ bế một đứa bé. Đã biết bao nhiêu năm trôi qua kể từ dạo chị được nhìn thấy một hài nhi, hay thậm chí một đứa trẻ nhỏ. Không phải là từ dạo diện mồ côi cách đây 14 năm. Nỗi chấn động đột ngột này đã khiến Megan nhận ra cuộc đời chị đã bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài xa đến là chừng nào. Chị Teresa cũng nhìn chăm đứa bé, nhưng chị đang nghĩ đến một điều khác. Đó là đứa bé của Monique. Đứa bé ở bên kia đường đang gào khóc. Nó gào khóc vì ta đã bỏ rơi nó. Nhưng không, làm sao có chuyện ấy được, đã 30 năm nay rồi. Chị Teresa quay đi, tiếng đứa trẻ khóc vang vọng trong tai chị, họ tiếp tục bước. Họ đi ngang một rạp chớp bóng, trên giờ mái cửa vào rạp. Vẽ hàng chữ ba người tình cùng những tấm ảnh quảng cáo phô bày mấy người phụ nữ ăn mặc hở hang đang ôm hôn một gã đàn ông ngược trần. Chị Teresa kêu lên, họ gần như là trân truông. Tu sĩ Carillo chao mày. Đúng vậy, thật là nhục nhã với những điều mà phim ảnh được phép phô trương ra ngày nay. Cuốn phim đó là một cuốn phim con heo trắng trợn, những động tác riêng tư, thầm kín nhất được bày ra hết trên đó cho mọi người xem. Họ biến các con cái của Thiên Chúa ra loài thú vật. Họ bước ngang qua một cửa hiệu bán đồ sắt, một phòng uống tóc, một hiệu bán hoa, một tiệm kẹo bánh, tất cả đều đóng cửa để nghỉ trưa. Ở mỗi tiệm, các chị nữ tu lại dừng chân trốn mắt nhìn vào các cửa tiệm trưng bày đầy các món hàng mỹ nghệ đã có lần quen thuộc với các chị. Nhưng giờ đây các chị chỉ còn nhớ rất lơ mơ. Khi họ đến một cửa hiệu quần áo phụ nữ, tu sĩ Carillo bảo, dừng đây đi. Các tấm màn đã được buông xuống trên những cửa sổ trước tiệm và một tấm bảng treo trên cửa chính diện đề chữ, đóng cửa. Làm ơn đợi tôi đây. Bốn người phụ nữ đứng nhìn vị tu sĩ bước đến một góc tiệm rồi rẽ mất dạng. Họ bối rối nhìn nhau. Ông ta đi đâu vậy? Ngồi nhớ ông ta không trở lại thì sao? Vài phút sau, họ nghe tiếng cánh cửa chính diện xịt mở, và tu sĩ Carillo đứng chậm chạy nơi ngưỡng cửa, mặt mày rạng rỡ. Ông ra dấu cho họ bước vào. Nhanh lên! Khi tất cả đã bước vào trong tiệm, vị tu sĩ khóa cửa lại. Lucia hỏi, sao cha lại... Chúa ban cho ta một cánh cửa sau cũng như một cánh cửa trước. Vị tu sĩ trang trọng nói, nhưng trong giọng nói của ông thoáng vẻ nghịch ngợm khiến Megan phải mỉm cười. Các chị nữ tu bàng hoàng nhìn khắp cửa tiệm. Đúng là cả một kho tàng muôn màu các thứ áo dài, áo ấm, áo nịt và vớ, giày cao gót và áo bolero. Những món đồ dùng mà hàng mấy năm nay họ không hề thấy, và các kiểu cách có vẻ rất lạ lùng. Có cả những dí đầm, khăn sang, hộp đựng phấn sáp và áo choàng mặc làm việc. Thật là quá nhiều, không làm sao thưởng thức cho hết được. Đám phụ nữ cứ đứng đó, mồm há hốc. Ta phải hành động cho nhanh. Tu sĩ Carillo cảnh cáo họ. Và rời khỏi đây trước khi giờ nghỉ trưa chấm dứt và các cửa hiệu mở cửa trở lại. Các chị cứ tự nhiên đi, cứ chọn bất cứ thứ gì thích hợp. Lucia nghĩ. Tạ ơn Thiên Chúa là rốt cuộc ta lại được ăn mặc như một người phụ nữ trở lại. Chị bước về phía một giá, treo áo dài và bắt đầu lựa chọn. Chị tìm được một chiếc giấy màu beige và một chiếc áo blue bằng lụa màu nâu để đi một cặp với chiếc váy kia. Không phải là hiệu Balenciaga, nhưng bây giờ như thế đã là tốt lắm rồi. Chị nhặt lên một chiếc quần lót và một áo nịt cùng một đôi ủng mềm rồi bước sau giá quần áo, cởi quần áo đang mặc ra. Và trong vòng mấy phút đã lên đồ mới, sẵn sàng ra đi. Mấy người kia chậm rãi lựa chọn quần áo, các thứ cho họ. Rosilla chọn một chiếc áo dài bằng bông vải màu trắng, làm nổi bật suối tóc quyền và sắc mặt ngâm đen của chị cùng một đôi xăng đan. Megan lựa một áo dài bằng bông vải màu xanh trời, kênh hoa văn, dài phủ gối và một đôi giày gót thấp. Chị Teresa là người bối rối nhất khi phải lựa chọn một món gì đó để mặc. Có quá nhiều thứ để lựa chọn khiến chị đến lóa mắt. Nào là hàng lụa, hàng nỉ, hàng tuyết, hàng bằng da, rồi hàng bông, hàng tuyên và hàng nhung kẻ. Lại có cả hàng len, sọc vuông, hàng caro hoặc kẻ sọc đủ mọi màu sắc. Và tất cả những quần áo bằng các loại hàng đó đều trông có vẻ thiếu trước hụt sau, là cái từ chợt nảy ra trong trí chị Teresa. Vì trong suốt 30 năm qua lúc nào chị cũng được ăn mặc đoan trang tề chỉnh với những chiếc áo dòng nặng trịch. Vậy mà bây giờ người ta lại yêu cầu chị cởi bỏ áo dòng để khoác lên người những thứ y trang khiếm nhã trơ tráo này. Cuối cùng, chị đành chọn một chiếc váy dài nhất mà chị có thể tìm được và một chiếc áo blue bằng bông vải có cổ cao và tay dài. Tu sĩ Carillo giục. Nhanh lên các chị, cởi quần áo ra và thay cho gấp lên. Họ nhìn nhau ngượng ngập, vị tu sĩ mỉm cười. Dĩ nhiên tôi xin đợi ngoài văn phòng. Ông ra sau tiệm và bước vào văn phòng. Các chị nữ tu bắt đầu trút bỏ đồng phục nhà dòng quá sức hổ thẹn trước mặt nhau. Trong văn phòng, tu sĩ Carillo kéo một chiếc ghế bên chiếc cửa sổ con rồi hé mắt nhìn qua đó, thấy các chị nữ tu đang trút bỏ xiêm y. Ông ta đang suy nghĩ.
Ta sẽ quầm em nào trước đây nhỉ?
Miguel Carillo bắt đầu nghề trộm đạo khi gã mới lên 10 tuổi. Gã sinh ra với một mái tóc vàng hoe dẫn sóng và một khuôn mặt như thiên thần. Ngoại hình đó của gã đã tỏ ra vô cùng có giá trong nghề nghiệp mà gã đã chọn. Gã bắt đầu từ những bước dở lòng, giật ví, thó món này món nọ trong các cửa hiệu. Khi trưởng thành, phạm vi nghề nghiệp của gã bành trướng rộng thêm và gã bắt đầu ăn cắp của những người say và rình mò những bà giàu có. Vì có sức hấp dẫn lớn lao nên gã rất thành công. Gã nghĩ ra những ngón lừa đảo độc đáo, mỗi ngón đều tỏ ra tinh vi tài tình hơn ngón trước. Không may, lần lừa đảo gần đây nhất của gã đã quá ra sôi hỏng bỏng không. Đóng vai một tu sĩ ở một tu viện phương xa, Carillo đi hết nhà thờ này đến nhà thờ khác xin tá túc qua đêm. Lời yêu cầu đó luôn luôn được các nhà thờ chấp thuận. Và đến sáng, khi vị linh mục chánh xứ đến mở các cánh cửa nhà thờ, tất cả các vật dụng đáng giá đều biến mất cùng với vị tu sĩ tốt lành kia. Rủi thay, số phận đã chơi trác gã. Hai đêm trước đó tại Deja, một tiểu trấn gần Avila, vị linh mục chánh xứ bất thần quay lại và bắt gặp quả tang Miguel Carillo đang đánh cắp tài sản của nhà thờ. Vị linh mục này là một người to lớn, gai u, thịt bắp. Ông đã giật ngã Carillo xuống đất và tuyên bố rằng ông sẽ giao nạp gã cho cảnh sát. Một chiếc chén thánh bằng bạc khá nặng rơi xuống sàn. Carillo liền nhặt chén lên rồi dùng nó đánh vào người vị linh mục. Hoặc giả chiếc chén thánh quá nặng hay là sọ dừa của vị linh mục quá mỏng, có điều là vị linh mục đã ngã ra chết trên sân nhà thờ. Miguel Carillo hãi quá bỏ trốn mất, cố thoát càng xa phạm trường chừng nào càng tốt chừng ấy. Gã đã đi ngang thành phố Avila và có nghe nói về vụ tấn công và nữ tu viện do đại tá Akoka và tổ chức bí mật GOE của ông ta gây ra. Định mạng đã xui khiến cho Carillo tình cờ gặp gỡ bốn người nữ tu đang trên đường bôn tẩu. Giờ đây, hăm hở trước những điều sắp đến, gã ngắm nghía các tấm thân thể trần truồng của các nữ tu kia và nghĩ. Còn có một khả năng lý thú khác nữa kìa. Lão đại tá Akoka và đồng bọn của lão đang truy lùng mấy nữ tu này. Có thể lắm lão đã treo đầu họ với món tiền thưởng béo bở và hồ hỉ. Ta cứ việc ngủ với họ trước rồi giao nạp cho họ, cho Akoka sau. Mấy phụ nữ kia, ngoài trừ Lucia đã y phục chỉnh tề, vẫn còn trần truồng như nhộng. Carillo nhìn họ dụng về mặc những món đồ lót mới lên người. Rồi sau khi mặc áo sống xong, luống ca luống cuốn cài những chiếc nút mà họ không quen hoặc kéo dây khóa phép mê tư dội dội vàng vàng cho mau lên đường kẻo bị bắt. Đến giờ hành động rồi đây. Carillo sung sướng nghĩ, gã bước xuống khỏi ghế rồi đi vào cửa tiệm, gã đến gần đám phụ nữ quan sát họ với vẻ tán thưởng rồi nói, tuyệt vời, sẽ không một ai trên thế giới này cầm nhầm các chị là các nữ tu được, tôi đề nghị các chị nên trùm khăn sang lên đầu. Ông ta chọn cho mỗi chị một chiếc khăn, rồi nhìn họ quấn lên đầu. Miguel Carillo đã quyết định dứt khoát, Rosila sẽ là người đầu tiên. Rõ ràng chị ta là một trong những phụ nữ diễm lệ nhất mà gã từng được gặp. Ôi, và tấm thân ngà ngọc ấy nữa, làm sao mà nàng có thể phí hoài tấm thân đó cho Thiên Chúa được chứ? Hắn sẽ chỉ cho nàng biết cách sử dụng tấm thân đó. Ông ta bảo Lucia, Teresa và Megan. Chắc các chị đều phải đói cả rồi. Tôi muốn các chị ghé vào quán cà phê lúc nãy chúng ta mới đi ngang và chờ chúng tôi ở đó. Tôi sẽ đến nhà thờ, mượn cha xứ chút tiền tiền bạc để chúng ta có thể ăn uống đôi chút. Gã quay sang Rosila. Còn chị, tôi muốn chị cùng đi với tôi để giải thích cho cha xứ biết mọi việc đã xảy ra tại tu viện. Tôi... dạ được. Carillo nói với các chị kia, chúng tôi sẽ đến với các chị ngay thôi, đề nghị các chị nên dùng ngõ cửa sau. Gã nhìn Lucia, Teresa và Megan ra đi. Khi gã nghe tiếng cánh cửa đã đóng lại sau lưng họ rồi, gã quay sang Graciela.
Ôi, nàng quả là chín thật.
Có thể ta sẽ giữ nàng lại cho ta, biến nàng thành một thứ phụ tá. Nàng có thể được việc lắm đấy. Graciela nhìn chăm chăm gã. Tôi xong rồi đây.
Chưa đâu.
Carillo làm bộ ngắm nghía chỉ một lát.
Không.
Tôi sợ là chưa ổn. Cái áo dài đó trông không xứng với chị lắm. La Navas del Marque, Tây Ban Nha, 1950. Lúc ấy chị mới được 5 tuổi. Những ký ức đầu đời của chị là hàng dãy người lạ mặt trần truồng leo lên leo xuống chiếc giường của mẹ chị. Mẹ chị giải thích. Họ là các cậu của mày. Mày phải tỏ ra kính trọng họ. Những người đàn ông đó là một lũ người cục mịch, thô lỗ và thiếu vắng tình thương. Họ lưu lại một đêm, một tuần, một tháng rồi biến mất. Khi họ ra đi, Dolores Pinero lại kiếm ngay một ông khách mới. Hồi còn trẻ, Dolores Pinero đẹp lắm và Graciela đã thừa hưởng được nhan sắc của mẹ. Ngay từ lúc còn trẻ thơ, Graciela đã đẹp lộng lẫy với đôi lưỡng quyền cao, da mặt màu ô liu, tóc đen nhánh với lông mi dài, rậm. Tấm thân tươi trẻ của chị như của một cô gái đến tuần cặp kê đầy hứa hẹn. Năm tháng trôi qua, thân thể của Dolores Bifiro đã phát phì và khuôn mặt xương xương tuyệt diệu của bà đã bầm dập với những nỗi nhọc nhằn cay đắng của thời gian. Dù không còn nhan sắc nữa, nhưng trông bà vẫn bắt mắt. Và bà nổi tiếng là một người bạn đồng sàng đầy đam mê, đắm đuối. Làm tình là một tài năng của bà, và bà đã tận dụng sở trường đó để cố mê hoặc đám đàn ông phải ràng buộc với bà, hy vọng giữ được họ bằng cách đem thân mình mua lấy tình yêu của họ. Bà kiếm không đủ sống với nghề thợ may, vì bà không mấy yêu nghề, và chỉ có những người đàn bà không đủ tiền may quần áo ở những nơi tốt hơn mới chịu thuê mướn bà mà thôi. Dolores rất rẻ rung, khinh ghét con gái bà. Vì chị luôn luôn nhắc nhở bà về hình ảnh một người đàn ông mà bà đã từng yêu. Cha của Graciela là một chàng thợ máy, trẻ tuổi, đẹp trai, đã từng xin cưới nàng kiều nữ xinh tươi mơn mởn Dolores và nàng đã hâm hở để mặc cho chàng cám dỗ khuyến rũ mình. Nhưng khi nàng báo tin rằng mình đã có thai, chàng liền quất ngựa truy phong để lại cho Dolores cục nợ quan khiên từ hạt giống của chàng. Dolores tính tình rất độc ác và bà trút mối hận thù lên đầu đứa trẻ. Bất cứ khi nào Graciela làm điều gì trái ý bà đều đánh đập và la hét chỉ thầm tệ. Mày là cái thứ đồ ngu như thằng cha mày vậy. Đứa bé không có cách nào thoát khỏi những trận mưa đòn giọt hay những tràng la hét không ngừng. Graciela thường thức dậy mỗi sáng và cầu nguyện. Ôi lạy Chúa, hôm nay xin đừng để mẹ đánh con. Lạy Chúa, xin Ngài giúp cho mẹ hôm nay được hạnh phúc. Lạy Chúa, xin bảo mẹ con nói rằng mẹ con yêu con ngày hôm nay đi. Nhưng khi không đánh mắng Graciela, mẹ chị coi như chị không có mặt trên đời. Graciela tự nấu lấy bữa ăn cho mình và lo lấy áo quần cho được sạch sẽ. Chị chuẩn bị bữa ăn trưa để mang đi học, và chị thường thưa với thầy giáo của mình rằng, thưa thầy, hôm nay mẹ em làm món panada cho em đấy. Mẹ biết em rất thích ăn món panada. Hoặc em làm rách áo, nhưng mẹ giá lại cho em rồi. Mẹ thích làm việc này việc nọ cho em lắm. Hoặc, ngày mai, mẹ em và em sẽ đi xem phim. Những lời thỏ thẻ đó của đứa bé đã làm tan nát lòng người thầy giáo. Las Navas del Marque là một làng nhỏ cách thị trấn Avila một giờ đi đường. Và giống như tất cả các thôn làng, mọi người dân làng đều biết rõ công việc của nhau. Lối sống của Dolores Pinero là một điều điếm nhục, và Graciela đã phải gánh lấy hậu quả ấy. Các bà mẹ không cho phép con gái mình chơi đùa với chị. Vì sợ chúng tiêm nhiễm lối sống vô luân, Graciela đi học ở trường tại Plazoleta de Cristo, nhưng chị không có bạn hữu hay bạn học nào cả. Chị là một trong những học sinh thông minh nhất trường, nhưng điểm học của chị bao giờ cũng kém. Chị khó có thể tập trung tâm trí được vì lúc nào chị cũng mệt mỏi. Thầy giáo thường nhắc nhở chị, Graciela, em cần phải đi ngủ sớm thì mới đủ sức để học hành tốt được. Nhưng sự kiệt sức của chị đâu có ăn nhập gì đến chuyện đi ngủ trễ. Graciela và mẹ sống chung trong một ngôi nhà nhỏ có hai phòng. cô gái ngủ trên một chiếc trường kỷ trong một phòng bé tí, chỉ ngăn với phòng ngủ bằng một tấm màn mỏng cũ kỹ. Làm sao Rasila có thể kể cho thầy giáo của mình biết rằng các tiếng động tục tiểu, thô bỉ trong đêm đã đánh thức chị dậy và cứ bắt chị thức mãi khi chị nghe mẹ mình làm tình với bất cứ người lạ mặt nào tình cờ nằm trên giường của bà. Khi Rasila mang học bạ về nhà, mẹ chị thường hét lên. Ngữ mày thì tao chỉ mong lượm được mấy điểm chó chết này thôi, mà mày có biết tại sao mày chỉ đạt được số điểm gớm ghiếc này không? Tại vì mày là đồ ngu. Và Rasila đã tin lời mẹ chị nói và cố không bật khóc. Những buổi chiều khi tan học, Rasila thường thơ thẩn một mình, bách bộ qua những đường phố chật chội, lộng gió, dưới những hàng cây keo và cây sung chạy dọc hai bên, ngang qua những ngôi nhà bằng đá quét vôi trắng, nơi những người cha đầy tình thương sống với gia đình của họ. Rasila có rất nhiều bạn chơi, nhưng chỉ là những người bạn trong cõi tưởng tượng. Họ là những cô gái đẹp đẽ, những cậu trai xinh xắn, họ thường mời chị đến dự tiệc với những ổ bánh ngọt và kem tuyệt ngon. Những người bạn tưởng tượng của chị đều hồn hậu và đáng yêu, họ đều cho rằng chị rất khôn lanh. Khi không có mẹ gần bên, Rasila thường nói chuyện rất lâu với họ. Này, Rasila, bạn giúp mình làm bài tập ở nhà được không? Mình không biết làm toán, còn bạn lại giỏi toán quá đi. Tối nay mình làm gì đây, Rasila? Mình có thể đi xem phim hay thả bộ xuống phố uống Coca-Cola? Mẹ bạn có cho phép bạn đến dùng cơm tối với mình hôm nay không, Rasila? Chúng mình sẽ ăn món paella. Còn mình e là không được, không có mình mẹ sẽ cô độc lắm. Mình là tất cả những gì mẹ có, bạn biết đấy. Những hôm chủ nhật, Rasila dậy thật sớm, mặc quần áo lặng lẽ, cẩn thận không làm mẹ cũng như bất cứ ông cậu, ông chú nào đang trên giường mẹ phải thức giấc, rồi đi bộ đến nhà thờ San Juan Bautista, nơi cha Pere thường nói về những phước hạnh của cuộc sống đời sau, một cuộc sống như trong chuyện thần tiên với Chúa Giêsu. Và Rasila không thể nào đợi đến khi chết và gặp được Chúa Giêsu. Cha Pere là một linh mục mới trạc tứ tuần và rất lôi cuốn. Ông là chủ chăn của người giàu cũng như người nghèo, kẻ liệt cũng như người lành mạnh, kể từ khi ông đến làng Las Navadas de Manque nhiều năm trước đây, và không có một bí mật nào trong ngôi làng bé nhỏ này mà ông không biết. Cha Pere biết Rasila là một con chiên đi lễ siêng năng. Ông cũng biết quá rõ những chuyện kể về hàng hàng lớp lớp những ông khách lạ mặt đã từng chung chăn gối với Dolores Pinero. Quả thực, đó không phải là một mái nhà thích hợp cho một cô bé gái. Nhưng không ai có thể làm được gì về chuyện đó cả. Vị linh mục hết sức ngạc nhiên vì Rasila lại hóa ra tốt đẹp, nết na như vậy. Cô bé thật đôn hậu, dịu dàng và không hề than thở hay kể lể chút gì về cuộc sống tại gia đình mình. Mỗi sáng chủ nhật, Rasila thường xuất hiện tại nhà thờ, gọn ghẽ trong bộ quần áo sạch sẽ tươm tất mà ông tin chắc là chị đã tự giặt giũ lấy. Cha Pere biết chị bị các trẻ em khác trong thị trấn tránh xa, nên lòng ông tràn ngập niềm thương xót chị. Ông quyết định dành ra ít phút sau thánh lễ, mỗi chủ nhật để chuyện trò với chị, và cứ khi nào rảnh, ông lại dắt chị đến một quán cà phê nhỏ để khao chị món helado. Về mùa đông, cuộc đời Rasila thật là một quang cảnh thê lương, đơn điệu và xiết bao ảm đạm. Las Navas del Marque là một thung lũng vây quanh giữa những rặng núi, vì thế mùa đông kéo dài đến suốt 6 tháng. Mùa hè còn dễ chịu hơn vì lúc đó các du khách đổ đến, đông đầy thị trấn nhỏ bằng tiếng cười đùa và khiêu vũ, và các đường phố bỗng hồi sinh linh hoạt hẳn lên. Các du khách thường tụ tập ở Plaza de Manuel Delgado Pardo, nơi có một sân khấu nhỏ dành cho ban nhạc xây trên đá, để nghe ban nhạc giao hưởng hòa nhạc và xem dân địa phương nhảy điệu Sardana, một điệu dân vũ truyền thống từ nhiều thế kỷ. Các du công nhảy trên chân trần, tay họ nắm thành chuỗi lúc họ di chuyển duyên dáng thành một vòng tròn đầy màu sắc. Rasila nhìn các du khách ngồi nơi các quán cà phê vỉa hè uống aperitivo và hay đi mua sắm ở khu Pescaderia, chợ cá hay ở các farmacia. Đến một giờ trưa, quán rượu lúc nào cũng đầy ắp các du khách đến uống chateau hay nhón lấy món tapas, đồ biển, trái ô liu và các món khoai rán thành miếng mỏng. Tiết mục mà Rasila khoái xem nhất là một paso hàng đêm. Từng đoàn trai gái dập dìu lên xuống khu Plaza Mayor theo từng nhóm riêng rẽ. Các chàng lý bắt đưa tình cùng các nàng, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các bậc cha mẹ, ông bà và bạn hữu từ các quán cà phê vỉa hè. Đó là một nghi lễ kết đôi truyền thống đã được tuân thủ từ nhiều thế kỷ nay. Rasila muốn tham gia lễ hội đó lắm, nhưng mẹ chỉ cấm ngặt. Bộ mày muốn là một thứ puta chắc. Bà thường rít lên với Rasila, hãy tránh cho xa bọn con trai. Chúng nó thì chỉ muốn mỗi một điều ở mày thôi, tao kinh nghiệm quá rồi mà. Bà nói thêm, đầy vẻ cay đắng. Nếu ban ngày còn chịu được, thì đêm đến mới thật là khốn khổ. Qua bức màn mỏng ngăn cách giường của hai mẹ con, Rasila nghe rõ mùng một những tiếng rên rỉ, dặn dẹo, cuồng dại cùng tiếng thở dồn dập, và luôn luôn là những lời tục tiểu thô bỉ.
Nhanh chút nữa.
Mạnh nửa dao.
Khô gái mẹ.
Mama, la vera.
Metilo, an culo.
Chưa đầy 10 tuổi đời, Rasila đã nghe đủ hết mọi tiếng tục tằn thô bỉ nhất trong kho ngữ vựng Tây Ban Nha. Những tiếng đó được thầm thì hoặc hét lớn, được rung lên bần bật hay rên lên thành tiếng. Những tiếng kêu gào trong nỗi dục vọng đam mê khiến Rasila bắt tẩm lợm, đồng thời là đánh thức những nỗi khát khao kỳ lạ trong người chị. Rasila được 14 tuổi, thì gã người Mo dọn đến ở. Gã là một người đàn ông to lớn nhất mà Rasila từng gặp. Da gã đen, bóng lưỡng, đầu gã cạo trọc lóc, đôi da gã rộng như hai cánh phản. Ngực lớn tướng như một thùng tô nô đựng rượu, hai cánh tay khổng lồ như tay hộ pháp. Gã người Mo đến vào lúc nửa đêm, khi Rasila đã say ngủ. Và chị nhìn thấy gã lần đầu tiên vào buổi sáng lúc gã dán bức màn qua một bên và bước trần truồng qua phía giường của Rasila để đi ra nhà vệ sinh ở ngoài. Rasila nhìn gã và suýt thở dốc ra thành tiếng. Gã to lớn quá sức, trong từng bộ phận một. Rasila thầm nghĩ, ôi, mẹ ta đến chết mất. Gã người Mo nhìn chị lơm lơm, ái chà chà, lại còn ai nữa đây? Dolores Pinero hấp tấp ra khỏi giường chạy đến cạnh gã. Con gái tôi đấy, bà nói cục ngủng. Một gợn bối rối quét suốt qua người Rasila lúc chị nhìn thấy thân thể lõa lồ của mẹ kề sát bên người đàn ông. Cả người Mo mỉm cười, khoe hàm răng trắng đẹp đều tăm tắp. Tên cháu là gì hả, Guapa? Guapa có nghĩa là đẹp, đối gọi người con gái một cách âu yếm. Rasila quá đỗi hổ thẹn trước sự trần truồng của gã đến nỗi không thốt nên lời. Tên nó là Rasila, nó chậm lục lắm. Con bé đẹp lắm, tôi dám khá là em cũng giống nó ngày em còn trẻ. Dolores đớp chát liền. Tôi vẫn còn trẻ mà. Bà quay sang con gái, mặc quần áo vào, thế nào mày cũng bị trễ học. Dạ, thưa mẹ. Gã người Mo cứ đứng đó nhìn chị. Mẹ chị nắm tay người đàn ông bảo đùa. Giờ lại giường đi, corridor, mình chưa xong mà. Chút nữa đã, gã người Mo đáp, gã vẫn còn nhìn Rasila chăm chăm.